This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Mời anh gửi bản tin đầu tiên nhé.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay có những con số màu đỏ, những con số màu xanh, nhưng mà những số màu đỏ thì nó không có đáng kể, như Dow Jones thì giảm chỉ có 2 điểm. Con số hiện tại là 17.708 điểm, và Nasdaq thì giảm 16 điểm, con số hiện tại là 4.744 điểm. S&P 500 thì giảm 0.69, hiện tại là 2.063 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.75%, dầu thô thì lên đến khoảng 26 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 40 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu, còn vàng thì lên khoảng 4 đồng 60 xu, một ao vàng 1.279 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.74%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.260 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 33.890.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.970.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì thường mỗi thứ năm, Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc, và hồi nãy con số thất nghiệp kỳ này tăng đột biến. Từ trước đây thì 5.000, 10.000, nhưng bây giờ là 20.000 người đã ghi danh thất nghiệp trong cái tuần lễ chấm dứt vào ngày tháng vừa rồi. Và cho thấy con số hiện tại bây giờ là 294.000. Và Bộ Lao động nói đây con số rất cao. Trong từ tháng 2 năm 2015 cho đến nay, đây con số cao nhất, thưa quý vị. Con số trung bình là thường thường là khoảng 5.000 hay là 4.000, mà đôi khi nó cũng rất là thấp. Nhưng Bộ Lao động cũng cho biết rằng mặc dù con số nó lên đến 20.000 người cho cái tuần lễ vừa rồi, nhưng hiện tại bây giờ 62 tuần liên tục, con số thất nghiệp trên toàn quốc vẫn là dưới 300.000 người, hiện tại bây giờ là 294.000. Trong khi đó thì bản tin có liên quan đến xe. Chúng ta cũng biết không lâu, khoảng dừng 2-3 ngày trước thì Mitsubishi cũng gọi là cúi đầu xin lỗi ở Nhật. Cái người đứng đầu của cái hãng xe này, công ty sản xuất xe Mitsubishi, vì cái lý do gian lận về nhiên liệu, tức là cái xăng một galon chạy bao nhiêu đó, nhưng mà họ nói là nhiều hơn, để hầu cho cạnh tranh những đối thủ trên thị trường chạy một galon xăng mà đến 35 mai hay là 40 mai. Cái scandal này đã xảy ra làm cho hãng Mitsubishi không phải bị gọi là bị mất uy tín, nhưng mà cái số bán ra cũng thê thảm. Nhưng mà cái anh chàng Nissan này, không biết có bà con gì của Mitsubishi hay không, nhưng mà đã bỏ ra đến 2.2 tỷ, tức là tương đương 237 tỷ yen, để mua lại cổ phần của Mitsubishi. Và với số tiền 2.2 tỷ này thì mua được 34% cái cổ phần của Mitsubishi và trở thành cổ đông lớn nhất. Và hiện tại bây giờ thì hai công ty này giống như là góp gạo thổi cơm chung như vậy đó, quý vị. Nhưng phải nói rằng Mitsubishi họ cũng đã admit, tức là đã thú nhận rằng trong 25 năm qua chưa bao giờ họ đem cái xe đi để thử cái fuel efficiency, tức là cái tiết kiệm về nhiên liệu hết. Vì thế họ nói là ảnh hưởng đến hàng 100.000 chiếc xe. Không phải ở Nhật không, Tiến Dũng tin chắc rằng các quốc gia khác lân cận, trong đó ngay có cả Hoa Kỳ nữa. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến middle class, tức là giới trung lưu ở Hoa Kỳ. Trước đây thì có nhiều truyền thông, truyền thanh, báo chí nói về cái người gọi là những người thành phần trung lưu Hoa Kỳ đó, càng ngày càng nghèo đi. Thật sự ra thì đúng như vậy, nhưng mà cái bản tin trước đó thì nói là một số thành phố hay một số tiểu bang thôi. Bây giờ thì qua một cái cuộc thăm dò của Pew Research Center thì họ nói rằng từ năm 2000 đến năm 2014, và họ làm research trên 229 cái thành phố lớn của Hoa Kỳ từ năm 2000 cho đến năm 2014, và họ nói có 90% những cái gia đình mà nằm trong trung lưu đó đã mất đi cái ngôi vị của mình, tức là nó shrinking, tức là nó bị giảm, bị rút lại một cách thê thảm, thưa quý vị. Theo con số đưa ra đó, thì có khoảng 51% của người người trung lưu middle class ở Hoa Kỳ của năm 2014 nó đã rớt xuống khoảng 4%. Nếu mà trở ngược lại năm 2000 đó là con số để đến 55% rồi, tức là càng ngày mỗi năm giá năm càng lên thì cái giá tiền của những người middle class nó lại rớt xuống. Như vậy có một thời gian mà ngồi mà làm một cái research thì đúng là như vậy, vì cái người mà ở giữa giữa Hoa Kỳ đó, cái sống ở giữa đó thì họ chịu nhiều cái thuế và thậm chí cái living standard của họ nó khác với người nghèo. Họ sống cũng lại cái living standard rồi đồng thời đóng thuế cao vân vân, rồi cái vật giá leo thang thì cái số tiền họ có nó không có đủ trang trải, vì thế họ càng ngày cái cuộc sống họ càng vất vả, khó khăn hơn. Theo con số đưa ra đó, middle class income đó là khoảng 7, một gia đình có đó là trung bình đó là một năm họ earn được là 72.919 đồng. Cứ gia đình khoảng 3 người, the family of 3 đó, là năm 2014 là họ kiếm được khoảng 72.919 đồng, tức là hai vợ chồng và một đứa con. Nhưng mà đến ngày so ngược trở lại năm 1999 hay là năm 2000 đó, thì điểm đó là 77.898 đồng. Tức là cái middle income nó càng ngày nó càng xuống lại, rớt xuống. Cái vật giá leo thang mà tiền lương lại bị string lại thì thấy rõ ràng là cái tỷ lệ này nó không có tốt lắm cho cái người mà nằm ở dạng middle class. Nhưng mà nói ra thì phải là tất cả những thành phố lớn trên Hoa Kỳ là khoảng 229 cái thành phố đó là middle class nó thấp, nhưng cũng có 39 cái metro, tức là có 39 cái thành phố lớn là income từ năm 1999 đến năm 2014 là ok. Trong khi đó cái thành phố mà có cái tỷ lệ income cao nhất hiện tại bây giờ đó là ở Racine, Wisconsin. Income của họ nó khoảng 81.283 đồng. Và có một cái, nếu mà so với income mà thấp hiện tại bây giờ là thành phố ở Hanford, California, income những người ở đó mà middle class đó chỉ có 64.549 đồng mà thôi. Ohio là cái thành Springfield, Ohio là tiểu bang Ohio, mà thành phố Springfield đó là cái bị tệ nhất, tức là bị giảm rớt nhiều nhất từ khi mà họ cái income ở đây năm 2000 đó là 73.895 đồng. Nhưng mà đến nay đó, cái số income từ 73.000 xuống còn có 53.000, hình như là 20.000 bị suy xuống. Chúng thấy rằng nhiều tiểu bang, nhiều thành phố, những người nằm trong cái dạng middle class đó, đã bị giảm rất là thê thảm. Trong khi đó thì cái thành phố mà tệ nhất bị rớt cái quán quân, gọi như là đến bottom luôn, hình như là từ middle income xuống còn những người nghèo luôn đó, là Laredo, tiểu bang Texas. Cái người ở đây chỉ có 47% nằm trong cái dạng gọi là low income luôn. Low income tức là đã rớt từ từ xuống. Rồi những cái thành phố cũng nằm trong cái gọi là trong cái bảng mà cùng chung số phận với Laredo, Texas đó, thành phố Laredo. Thì có Southwest ở California, Springfield, Ohio, rồi Goldsboro ở North Carolina. Đó là những thành phố mà cùng chung số phận những người mà gọi là nằm middle class, bây giờ xuống gọi là những cái gia đình hộ nghèo, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị, vì có hai người làm luật ở Hoa Kỳ là hai thượng nghị sĩ. Trong cái ngày hôm, chiều ngày hôm kia đó, là trước cuộc điều trần họ nói rằng họ muốn vote cho những cái hãng airline đó bỏ đi cái fee, những cái lệ phí mà gọi là cái baggage là những hành lý đó, không có trả tiền nữa, giống như Southwest hiện tại bây giờ. Trước đây không lâu, khoảng chừng vài năm về trước, thì chúng ta đi hãng máy bay đó, ít khi nào họ charge tiền chúng ta cái hành lý, ngoại trừ chúng ta đem hơn cái túi thứ ba, chúng ta gửi hai kiện hàng thứ ba là họ lấy tiền. Nhưng bây giờ kiện hàng đầu tiên là lấy tiền rồi, kiện hàng thứ hai lấy hơn chút nữa. Vậy thì họ nói cái lý do rất là chính đáng, họ nói là nếu mà các hãng máy bay đồng thuận nhau không lấy tiền rồi cái baggage fee đó thì nó sẽ không có bị kẹt cái đường mà check in nữa. Cái checkpoint á, hiện tại bây giờ hầu như tất cả các sân bay lớn nhỏ đều bị gọi là bị kẹt hết. Người ta trước đây ra trước khoảng nửa tiếng là được, bây giờ họ yêu cầu chúng ta ra trước 2 tiếng đồng hồ để mà đi qua cái checkpoint rồi TSA xét lum hết. Họ nói là theo cái con số đưa ra đó, thí dụ trước đây bình thường thì bây giờ nó 27% cái sự kẹt nó đã tăng lên. Còn nếu mà không có lấy tiền hành lý, không có check in thì người ta không có gửi hành lý nhiều và không cần phải qua cái checkpoint check nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta cầm cái áo hay cái laptop đi lên máy bay thôi thì làm gì phải checkpoint lâu. Cái ý của họ rất là hay, rất là đúng. Nhưng vì hãng máy bay đã đứng ra gọi là defend liền và thấy rằng cái điều này cũng đúng, là họ nói là cái Southwest Airlines đó hiện tại bây giờ là có cái điểm chính ở bên Love Field. Họ trước đây họ cũng đến bây giờ họ vẫn không có lấy tiền check in về cái baggage, nhưng mà họ vẫn bị nhức đầu về checkpoint, vẫn bị kẹt liên tục. Vậy thì họ nói là thượng nghị sĩ có thể trả lời lý do tại sao mặc dầu nếu mà trường hợp như Southwest không kẹt từ trước đến giờ đó thì họ sẵn sàng bỏ cái fee này, nhưng mà thật sự ra cái security checkpoint ở Love Field, đặc biệt về cái hãng Southwest, vẫn bị kẹt mặc dầu họ không lấy một xu nào tiền lệ phí của cái hành lý hết, cái thưa việc. Điều đó thì hiện tại bây giờ thì hai thượng nghị sĩ này hình như vẫn chưa có lên tiếng. Bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị nữa, đó về Tổng thống Barack Obama hôm qua mới ký cái luật về Trade Secret Bill. Ồ, chúng ta biết cái này rất là quan trọng vì cái quyền, gọi là cái bản quyền của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy Hoa Kỳ trước đây đó rất là mạnh, một cái quốc gia phải nói là đi đến đâu cũng đứng đầu hết về công nghệ, về sản phẩm, everything. Nhưng bây giờ thì từ từ đã rớt xuống, hình như là nó bị lỗ nhiều nữa vì người ta không mua hàng hóa Hoa Kỳ. Tại sao phải mua mắc quá? Nước khác cũng có, chẳng hạn chúng ta mua cái điện thoại iPhone thì trong đó China cũng có iPhone giống như vậy, y chang luôn. Thì tại sao phải bỏ tiền ra mua iPhone hay là tất cả mọi thứ? Nhưng mà Tổng thống hôm qua ký cái sắc lệnh này, cái luật này ra thì các công ty ở Mỹ có quyền thư kiện những công ty nào ăn cắp bản quyền. Và những người mà chủ những công ty họ nói rằng trước đây đó cái mặt hàng của họ service cũng tốt nữa, rồi những cái sản phẩm, những cái product, những cái goods của họ, ngay cả technology rất là tốt. Nhưng bây giờ những cái competitor đã ăn cắp bản quyền quá nhiều và làm cho họ hiện tại bây giờ hình như không có tai tiếng gì trên cái đất này hết. Và cuối cùng họ quyết định yêu cầu làm một áp lực tổng thống để ký cái bản xác lệnh rằng nếu mà một quốc gia nào ăn cắp bản quyền của Hoa Kỳ đó sẽ bị phạt, đưa ra luật pháp quốc tế đàng hoàng. Mỗi năm như vậy Hoa Kỳ mất đi khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, cái lý do vì bị mất bản quyền. Khi mà họ làm ra một cái sản phẩm tốt rồi đó, họ chưa kịp bán đó, thì cái quốc gia khác đã ăn cắp rồi, họ bán ra giá rẻ hơn, thì Hoa Kỳ chỉ có đem cái đó đi recycle mà thôi. Và điều này họ nói rằng đặc biệt Hoa Kỳ chú trọng vào cái khối Asia, tức là ở bên miền Đông Nam Á, và chúng ta biết đó là quốc gia nào rồi, quốc gia bạn 18, 16 chữ vàng gì đó của Việt Nam, của thưa vị. Và Tiến Dũng thấy là bản tin này là bản tin Tiến Dũng thấy thú vị nhất trong ngày hôm nay. Xin chào lại Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái lần trước đó thì Minh Dung có nghe anh có đưa ra những cái suy nghĩ, cái cách suy nghĩ khác biệt giữa người nghèo với người giàu, đúng không? Hình như có lần Tiến Dũng có đọc bản tin đó, đúng không Tiến Dũng?
Đúng
ngày hôm nay nhưng tự nhiên đang nghe cái bản tin người trung lưu đó thì cũng có một lần cũng có nghe người ta nói có một câu là cái điểm khác giữa người trung lưu với người giàu á là người trung lưu thì tập trung vào cái việc tiết kiệm, còn cái người giàu thì tập trung vào việc kiếm tiền, hoặc là người trung lưu thì có vật dụng còn người giàu thì có tiền. Nói như vậy cũng tại vì mình nhớ đến thậm chí là có một cái người tỷ phú giàu thứ hai trên thế giới luôn, đó là cái ông Warren Buffett đó, thì ông cũng chỉ sống trong một cái, thậm chí là bây giờ cũng là tỷ phú rồi, rất giàu rồi, nhưng mà cũng chỉ sống trong một cái ngôi nhà trị giá vào khoảng 31.000 thôi, mà ông mua mãi từ năm 1958 đến bây giờ, cũng không có nhu cầu đổi những cái nhà lớn nữa đó, anh Tiến Dũng.
Đúng vậy, Minh Nhung, thật sự ra thì những người giàu đó thì Tiến Dũng nghe cái câu này trước giờ, tức là người nghèo thì khoe của, người giàu không cần khoe, người nghèo họ khoe của. Chứ chúng ta thấy rằng cái người nghèo đó thì họ thích khoe của lắm, nhưng mà người giàu thì không cần khoe, đã biết rồi. Chẳng hạn như bây giờ chúng thấy ông Warren Buffett mà ông ra đường, ông đi bộ thôi, người ta cũng nhìn cho biết ông này là tỷ phú rồi, không cần phải khoe nữa. Mà Dũng Nho nói thì nhớ lại cái câu chuyện của người bạn tiếng Dũng ở Cali, anh này tên là anh Trung, thì qua Cali anh chia bài, qua bên tôi và Dũng ở Texas đi qua thăm nó, thì anh ta đi chiếc xe Lexus mới cáo mà có vẻ hào phóng lắm. Nhưng mà sau khi biết bạn bè nói rồi, anh này chỉ có ngủ trong xe thôi chứ không bao giờ mà có cái nhà, vì trước đó anh mướn một cái gara ở nhưng mà giờ không có tiền vì trả tiền xe rồi. Thì anh cứ vô những cái trạm xe truck đó, TA đó, anh chỉ trả 3 đồng thôi đi tắm, rồi để khi muốn rửa mặt hay đi vô McDonald's hay Burger King gì đó. Và cuộc sống như vậy thì chúng thấy thật là nó khắc khổ quá đi. Tại sao phải vì vật chất khoe cái xe đẹp nhưng mà phải chịu khó mà sống trong một cái hoàn cảnh phải nói là thê thảm vô cùng, phải Minh Dung?
Dạ vâng, đúng rồi, chính xác là như vậy. Cảm ơn anh Tiến Dung rất nhiều nha, và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, Tiến Dung cảm ơn quý vị, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.